Dụ ngôn thợ làm vườn nho. Matthew chương 20 từ câu 1 đến câu 16.
Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo với họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nuôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.
Đức Giê-xu tiên báo cuộc thương khó lần thứ ba. Ma-thi-ơ chương 20 từ câu 17 đến câu 19.
Lúc sắp đến Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-xu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy.
Bà mẹ của hai người con ông Giê-bê-đê. Matthew chương 20 từ câu 20 đến câu 23.
Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giê-xu bảo: các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp: thưa, uống nổi. Đức Giê-xu bảo: chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.
Ai làm lớn phải phục vụ. Matthew chương 20 từ câu 24 đến câu 28.
Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Đức Giêsu chữa hai người mù tại Jericho. Matthew chương 20 từ câu 29 đến câu 34.
Khi Đức Giêsu và môn đệ ra khỏi thành Jericho, dân chúng lũ lượt đi theo người. Và kìa có hai người mù ngồi ở vệ đường. Vừa nghe Đức Giêsu đi ngang qua đó, liền kêu lên rằng: Lạy Ngài, lạy con vua David, xin rủ lòng thương chúng tôi. Đám đông quát nạt, bảo họ im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa: Lạy Ngài, lạy con vua David, xin rủ lòng thương chúng tôi. Đức Giêsu dừng lại, gọi họ đến và nói: Các anh muốn tôi làm gì cho các anh? Họ thưa: Lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ. Tức khắc, họ nhìn thấy được và đi theo người.